Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ vừa bày tỏ quan ngại về bản án 4 năm rưỡi tù mà chính quyền Việt Nam tuyên vào tháng trước đối với nhà hoạt động Nay Y Plan ở tỉnh Phú Yên. Đại sứ Rashad Hossein, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm để đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế, viết hôm 5 tháng 2 trên trang X, trước đây là Twitter, quan ngại sâu sắc trước bản án đối với nhà hoạt động tự do tôn giáo người Việt Nay Y Plan. Ông vừa bị kết án 4 năm rưỡi tù vì vận động ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam thực hiện thủ tục tố tụng hợp pháp, trả tự do cho tất cả những người bị bắt giam oan sai và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trong diễn biến liên quan, hôm 6 tháng 2, tổ chức International Christian Concern, hay còn gọi là ICC, có trụ sở ở thủ đô Washington, Mỹ, một tổ chức quan tâm đến tình trạng đàn áp những tín đồ Cơ Đốc trên toàn thế giới, nói trong một thông cáo rằng chính quyền Việt Nam nên trả tự do cho ông Lăng ngay lập tức. Tổ chức này cho biết thêm, như trường hợp thường thấy ở các nước xã hội chủ nghĩa, chính quyền Việt Nam chỉ cho phép một số nhóm tôn giáo hoạt động dưới hình thức các nhóm tôn giáo tự đăng ký và bị kiểm soát chặt chẽ. Nhà chức trách yêu cầu các nhóm muốn xin được chấp thuận chính thức phải tuân theo quy trình đăng ký kéo dài nhiều năm và tránh một hoạt động được coi là trái với an ninh quốc gia hay phá hoại chính sách đoàn kết. Một yêu cầu mơ hồ mang lại cho chính quyền rất nhiều thẩm quyền để hạn chế hoạt động tôn giáo. Tổ chức này cho biết thêm, sự đàn áp diễn ra ở mức đặc biệt nghiêm trọng tại các vùng nông thôn của Việt Nam và đối với thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số, chẳng hạn như cộng đồng người dân tộc Hơ Mông và người Thượng. Chính quyền địa phương dường như đã mạnh tay sách nhiễu các nhóm này bằng nhiều cáo buộc theo nhiều luật lệ, và cộng đồng địa phương dường như không khoan dung với đức tin tôn giáo của các nhóm này, tổ chức ICC cho biết thêm. Như VOA đã đưa tin, một tòa án ở Phú Yên hôm 26 tháng Giêng tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù đối với thầy truyền đạo Nay Y Plan với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trang an ninh TV của Bộ Công an nói rằng các hoạt động của ông Plan bắt đầu từ năm 2019 có liên quan đến tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một tổ chức chưa được cấp phép. Chính quyền gọi đây là tổ chức phản động và cho rằng nhóm này núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động ly khai tự trị. Tuy nhiên, các tín hữu của hội thánh này ở trong và ngoài nước bác bỏ cáo buộc này. Ngay khi ông Plan bị chính quyền Phú Yên bắt giam vào tháng 5 2023, đại sứ Hossein cũng lên tiếng quan ngại, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông và bảo vệ quyền tự do thực hành đức tin của ông và của hội nhóm của ông. Ngoài lời kêu gọi của đại sứ Mỹ và tổ chức ICC, vào hồi tuần trước, hai tổ chức nhân quyền quốc tế bao gồm Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu và Quỹ Nhân quyền cũng lên tiếng quan ngại về bản án đối với thầy truyền đạo Nay Y Plan, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Chính quyền Việt Nam từ đầu năm 2020 bắt đầu đẩy mạnh việc xóa bỏ các điểm nhóm của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cho rằng nhóm này đang hoạt động chống chính quyền Việt Nam với sự tài trợ từ nước ngoài. Trong các báo cáo tự do tôn giáo thường niên, gần đây nhất là 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường xuyên đề cập đến các hội nhóm tư gia của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị chính quyền sách nhiễu. Vào đầu tháng Giêng 2024, ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, tuyên bố tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt do nước này liên tục có các hoạt động vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Trước đó, Việt Nam bị đưa vào danh sách này vào tháng 12, 2022. Liên tục sau hai đợt bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối, yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách này, nói thêm rằng các nỗ lực đảm bảo quyền con người ở Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi và Việt Nam sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. The Voice of America,
VOA. Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng ký quyết định hôm 6 tháng 2 ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi đến ông. Nhiều báo trong nước đưa tin nhưng không công bố danh tính và tội ác của những tù nhân vừa thoát án tử. VN Express, Vietnamnet, Tuổi Trẻ và các báo khác cho hay là quyết định của vị chủ tịch nước được đưa ra phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn của chức vụ này nêu trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam, cũng như sau khi ông xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Động thái của Chủ tịch Thưởng ân giảm các bản án đã tuyên từ mức tử hình xuống tù chung thân cho các phạm nhân được báo chí nhà nước mô tả là sự thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Quyết định hết sức hệ trọng đó mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội, các báo trong nước viết. Viện dẫn Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, các báo nói rằng sau khi bị đưa ra xét xử và tòa tuyên án, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Với thẩm quyền của mình, Chủ tịch nước có thể duyệt việc giảm án tử hình xuống tù chung thân. Nếu nhà lãnh đạo này bác đơn, bản án tử hình sẽ được thực thi. Dữ liệu được báo chí Việt Nam công bố cho thấy trong 2 tháng 8 và 12 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho tổng cộng 29 người. Một năm trước đó, ông giảm án tử hình xuống chung thân cho 31 trường hợp, trong đó có 4 người nước ngoài. Ngoài quyền giảm án tử hình, chức vụ Chủ tịch nước cũng có thẩm quyền quyết định đặc xá, tức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án tù có thời hạn hoặc tù chung thân, và thẩm quyền này được thực thi nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.
Trong 3 ngày đầu tháng 2, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận gần 700 trên 1.100 chuyến bay bị hủy, chậm chuyến, theo báo chí trong nước. Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ Trung tâm Điều hành bay Tân Sơn Nhất cho biết rằng chỉ trong 3 ngày, đầu tháng 2 năm 2024, có 1.100 chuyến bay nhưng có gần 60% chuyến bay bị chậm và 40 chuyến bị hủy. Theo tờ báo này, phần lớn nguyên nhân được xác định do thời tiết sương mù ở phía Bắc, máy bay không thể cất hạ cánh. Từ đó, các chuyến bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất chậm trễ kéo dài, nhiều chuyến chậm giờ khởi hành từ sáng tới đêm. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ký chỉ thị tăng cường đảm bảo khai thác trong điều kiện thời tiết bất lợi, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Tin cho hay, Cục Hàng không cho biết, ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2024, các cảng hàng không phía Bắc có hiện tượng sương mù dày đặc, trần mây thấp, tầm nhìn hạn chế gây ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác tàu bay, khiến hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị hoặc bị hủy, hoãn, chậm giờ. Theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hôm 6 tháng 2 rằng tình trạng chậm chuyến do ảnh hưởng dây chuyền bởi thời tiết sương mù bất lợi xảy ra một số tỉnh phía Bắc hiện tại đã phần nào được giải quyết nên hành khách đi lại đỡ vất vả hơn. Tờ báo này đưa tin rằng trong ngày 6 tháng 2 dự kiến có khoảng 887 chuyến bay cắt hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất với lượng khách khoảng 129.813 người, trong đó có khoảng 85.467 hành khách đi và 44.366 hành khách đến. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng này còn dự báo kéo dài đến ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, đặc biệt các thời điểm từ đêm đến đầu giờ sáng.
Người mẫu Nhiều Thị Phi Ngọc Trinh còn được biết đến với danh xưng nữ hoàng nội y mới gửi lời cảm ơn tới Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam sau hơn 3 tháng bị tạm giam và vừa nhận án tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo quan sát của VOA, trên trang Facebook dành cho người hâm mộ mang tên Ngọc Trinh được mô tả là fanpage chính thức và duy nhất, vào đầu giờ chiều ngày 5 tháng 2 xuất hiện bài đăng ở chế độ công khai và mở đầu bằng câu trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Ngay sau lời chào tới người đọc fanpage mà nữ người mẫu gọi họ là những người bạn đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay, bà bày tỏ rằng trước tiên Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Tiếp đến, Ngọc Trinh viết trên trang có tới hơn 5,9 triệu người theo dõi rằng bà cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh. Như VOA đã đưa tin, người mẫu 35 tuổi có tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh nhận án tù treo một năm trong một phiên tòa ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 2 tháng 2 về tội gây rối trật tự công cộng và được thả ngay sau phiên xét xử. Bà và một người đàn ông có tên là Trần Xuân Đông bị công an bắt hồi tháng 10 năm 2023 vì hành vi lái xe mô tô nguy hiểm. Không những thế, còn ghi hình và đăng lên mạng xã hội thu hút hơn 163 triệu lượt tương tác, bị nhà chức trách xem là gây ảnh hưởng tiêu cực trên diện rộng. Tại phiên xét xử mới đây, tòa án cho rằng thời gian tạm giam và mức án treo đã đủ để răn đe bà Ngọc Trinh. Trong khi đó, ông Đông phải nhận mức án 1,5 năm tù vì ông này phạm tội nhiều lần và sử dụng tài liệu giả. Chia sẻ với người theo dõi fanpage, nữ người mẫu cho hay sự việc vừa qua được bà xem là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân. Bà Trinh tâm sự rằng giờ đây bà ý thức được rằng Với tư cách là người của công chúng, bà cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ. Bà đưa ra tuyên bố, từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội. Nữ người mẫu dành một phần bài viết để bày tỏ sự day dứt áy náy và nói lời xin lỗi bà con Trà Vinh, tức những người dân cùng quê với bà, về việc bà không thể đến thăm tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào cuối năm 2023 như đã hứa do xảy ra vụ việc nêu trên. Để bù lại, bà Trinh cho hay, bà cùng với công ty của mình đã lên kế hoạch gấp rút đi Trà Vinh ngay sau Tết, sớm nhất có thể. Cuối bài viết, nữ người mẫu vừa được nhà chức trách trả tự do, nói với người hâm mộ rằng bà rất xúc động, hạnh phúc, cũng như cảm ơn từ tận đáy lòng về tình cảm yêu thương, ủng hộ và những lời động viên của họ mà bà xem là liều thuốc tinh thần quý giá giúp Trinh vực dậy tinh thần để quên những ngày u ám vừa qua, và bà gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người. Bài viết nhận được hơn 250.000 sự tương tác gồm các phản ứng yêu thích và những lời an ủi hoặc bày tỏ sự yêu mến. Bên ngoài fanpage của Ngọc Trinh, theo quan sát của VOA, có nhiều người bàn luận về bài viết của nữ người mẫu. Một số người lưu ý đến thể chế chính trị độc đảng ở Việt Nam vốn bị các nước phương Tây và nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền coi là không có nền tư pháp độc lập. Từ đó nhận định rằng nữ người mẫu muốn yên thân, không bị chia đường sống nên bà cảm ơn theo thứ tự là đảng, nhà nước và cuối cùng mới đến pháp luật cũng là điều dễ hiểu. Có những người khác phỏng đoán rằng bài viết dài khác thường là do trợ lý của Ngọc Trinh viết hoặc có sự gợi ý của cơ quan tuyên giáo hoặc nhà nước. Nếu là trường hợp thứ hai, họ cho rằng bộ máy tuyên giáo được lợi lớn khi việc răn đe một nhân vật nổi tiếng trong giới biểu diễn đã mang lại cho nhà nước một tuyên truyền viên có hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh đó còn có hai luồng ý kiến nữa, với một bên tỏ ý không vui khi nữ người mẫu chỉ cảm ơn đảng, nhà nước mà không đoái hoài tới làn sóng dư luận trên mạng xã hội đã phản đối việc bắt giam bà vì nhiều người cho rằng nhà chức trách đã lạm quyền. Ngược lại, một bên nói rằng việc nhiều người lên tiếng là vì họ thấy bất bình với việc áp dụng luật một cách tùy tiện và họ thể hiện trách nhiệm với xã hội nói chung, chứ không vì một cá nhân cụ thể là Ngọc Trinh. Như VOA đã đưa tin, ngay sau khi nữ người mẫu bị bắt, trong nhiều ngày có một lượng đông đảo những người sử dụng mạng xã hội, bao gồm cả các luật sư và nhà hoạt động, đã bày tỏ quan điểm rằng nhà chức trách xử phạt hành chính bà Ngọc Trinh là đúng, nhưng sau đó lại khởi tố hình sự là khiên cưỡng. Không ít người lo ngại về điều sâu xa hơn, đó là sự tùy tiện diễn dịch luật pháp và bất bơ công dân. Hôm 6 tháng 2, VOA liên lạc với bà Ngọc Trinh qua fanpage và email để tìm hiểu thêm về bài tâm sự của bà, cũng như bà có phản ứng gì về các lời bình luận trái chiều nhưng chưa nhận được hồi đáp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.